Tác phẩm Chuyện làng tôi. Tác giả Nguyễn Quỳnh. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Công Tuấn. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tiểu sử tác giả. Nhà văn Nguyễn Quỳnh sinh năm 1936, mất năm 2013. Bút danh Thu Thủy, Thu Hà, Trường Sơn, quê quán Quảng Bình. Giải thưởng văn học, giải B Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn cho tác phẩm Bầu trời ngoài cửa sổ, Nàng tiên Ngọc Trai. Hai lần giải B văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn cho tác phẩm Rừng đêm, Người đi săn và Con sói lửa. Hai lần giải A văn học thiếu nhi Hội Nhà văn cho tác phẩm Chuyện làng tôi, Con báo vàng. Giải A cuộc thi do tạp chí Vì trẻ thơ và Hội đồng văn học thiếu nhi tổ chức cho tác phẩm Đứa con phiêu bạt và Ký ức người cha. Trở lại với mình, trở lại với tuổi thơ. Tôi với tác giả Chuyện làng tôi có những kỷ niệm hơn 20 năm trước đi thực tế ở đồng bằng miền Bắc. Nguyễn Quỳnh nung nấu về một thiên truyện vừa, nhưng anh chăn trở mãi mà không nhập cuộc được. Năm sau, khi sơ tán về vùng Trung Du với những chân ruộng bậc thang và những người dân chất phác, Nguyễn Quỳnh như trở lại với quê hương miền núi Quảng Bình của mình và anh say sưa viết, đứng trước con đường rẽ, tên bản thảo lần ấy anh đưa cho biên tập đọc là như vậy. Có những ý kiến phân vân, chuyện được, chủ đề rõ nhưng nhân vật còn mờ, nhất là cứng quá, cứng và mờ đi trong những lý lẽ của các cuộc họp. Tôi ủng hộ bản thảo bằng cách gợi ý với tác giả đổi tên thành Cơn bão số 4. Những gì gắn bó với tình tiết truyện thì tô đậm thêm, còn những gì lên gân thì gạt đi. Cơn bão số 4 xuất bản năm 1967 và sau đó được in lại. Cái cứng, cái công thức chưa gạn hết nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy được. Được nhất là những đoạn anh nói đến cảnh săn bẫy thú rừng. Về sau, Nguyễn Quỳnh viết đồng thoại, viết chuyện kể, vài tập của anh đã được dư luận đánh giá cao, được tặng thưởng như Nàng tiên Ngọc Trai, Bầu trời ngoài cửa sổ. Thiên truyện nhỏ xinh xinh này cũng viết về một vùng Trung Du đổi mới. Tuy nhiên, cái ấn tượng trở lại với mình nổi rõ nhất là hai tập tiểu thuyết có tính liên hoàn của anh, Rừng đêm, nhà xuất bản Kim Đồng 1985 và Chuyện làng tôi. Rừng đêm có nhiều xúc cảm, nhiều tình tiết sống động nhưng chưa thật nhuyễn. Có cái gì đó chưa thật hòa hợp giữa hai mảng nhân vật, người và vật. Còn Chuyện làng tôi thì thật sự là anh. Như được sống giữa những người thân, Nguyễn Quỳnh tự nhiên hoạt bát hẳn lên. Cái làng của anh là một làng bán sơn địa, có núi cao, rừng rậm, có hang động với những hổ báo, trâu rừng, lợn lòi, chó sói. Trong hai cuộc kháng chiến, làng tôi là đầu mối liên lạc giữa vùng bị chiếm và vùng tự do, là đầu cầu chi viện cho miền Nam. Chính nhờ vị trí độc đáo đó mà đám nhân vật của làng tôi như một tập hợp từ nhiều vùng đất nước. Non nửa nhân vật, kể cả những người đã mất. Vốn có gốc gác hoặc hiện là dân cư Hà Nội, từ các thiếu niên như Sơn, Phong đến anh Phượng, Bắc Chiến và cả một đội nữ thanh niên xung phong. Một không gian nhiều chiều lại được khai thác từ một thời gian có nhiều biến động. Ấy là những năm 1975-1976, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, đất nước thống nhất với những cuộc hội ngộ lạ lùng. Khi công cuộc xây dựng trong hòa bình mở ra thật hào hứng ngổn ngang, trên cái trục không gian và thời gian được chọn lựa đó, tác giả đã xây dựng được những tình tiết truyện có nhiều uẩn khúc ly kỳ. Chuyện gia đình ông Trình, một cán bộ trung ương gần 30 năm bị nghi oan là phản động. Đến năm 1974, bỗng nhiên lại về thăm làng bằng máy bay lên thẳng. Chuyện ông Long thợ mộc khi xảy ra nạn đói 1945, vợ chết đói bỏ lại đứa con mới sinh. Nào ngờ 30 năm sau, người con đó đã trở thành một chàng trai Hà Nội, một phó tiến sĩ cầu đường trở về xây dựng quê hương và gặp lại cha. Rồi chuyện thầy Kỳ, chuyện gia đình bác Phương. Những tình tiết ly kỳ giàu sức tưởng tượng trong Chuyện làng tôi không phải tùy tiện nhào nặn mà tác giả đã dụng công sắp xếp, bố trí đan cài vào từng trang đời, bện chặt vào số phận của các nhân vật trải qua các biến động lịch sử. Bạn đọc có thể thông qua cuộc đời của ông Trình, bà Cả, bác Chiến, thầy Kỳ, anh Phượng mà nhận thức những biến đổi lớn lao của đất nước và xúc động tự hào về lòng yêu nước, về đức hy sinh, về những tình cảm lớn mà sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta gợi lên. Mặt khác, cuộc sống trong tiểu thuyết cũng không phải hoàn toàn những điều cao cả, chói sáng mà nó quyện lẫn với những chuyện thường ngày, những tính toán bon chen vì miếng cơm manh áo. Vì vậy, bên cạnh chất sử thi, tiểu thuyết còn mang nhiều yếu tố tâm lý xã hội. Tác giả muốn hướng các em về một cách sống, một tình cảm đạo đức trong những mối quan hệ ứng xử hàng ngày, được thể hiện tập trung ở hai nhân vật, Bác Cảnh và ông Biển. Trong tiểu thuyết, Bác Cảnh không có nhiều hành động anh hùng đột xuất như là bí thư đảng ủy, người đứng mũi chịu sào ở một xã. Khi cần xông pha vào nơi nguy hiểm như đi cứu chú Tích bị hổ vồ, bác là người đi đầu, là người chỉ huy tháo vát. Tuy nhiên, phẩm chất biểu hiện thường xuyên của bác là tấm lòng trung thực nhân hậu, là tinh thần gương mẫu với một ý thức minh mẫn để phân biệt người tốt kẻ xấu và thấu lý đặt tình trong việc chung cũng như việc riêng. Như một đối chứng, một phản diện với bác bí thư đảng ủy là ông Biển, thư ký ủy ban, một người tham lam lươn lẹo. Tuy nhiên, việc ông tự sỉ vả mình là người hèn nhát khi bỏ rơi chú Tích là một giới hạn của tính cách. Ở ông vẫn còn nhiều khả năng vươn lên chiến thắng cái xấu. Một nhân vật không chiếm nhiều trang sách nhưng để lại ấn tượng khá đậm là bác Kim, một người vừa câm vừa điếc nhưng lại có nhiều cách nói biểu hiện tấm lòng vị tha cao thượng của mình. Dọi vào những số phận bất hạnh làm nổi lên những mẫu người trong sáng, tác giả đã gợi lên trong bạn đọc nhỏ một chiều sâu nào đó của chủ nghĩa nhân đạo. Chuyện làng tôi là chuyện của người lớn, nhưng tác giả cũng dành khá nhiều trang để miêu tả thế giới các em trong học tập, sinh hoạt với nhiều hoạt động phong phú như thu nhặt nguyên liệu, cho công trường đường sắt, canh giữ hoa màu, chăn dắt vật nuôi. Tuy nhiên, anh trở về tuổi thơ chủ yếu là ở cách nhìn mọi người, mọi việc bằng con mắt của tôi, người dẫn chuyện, một thiếu niên hiếu động, hiếu kỳ. Ở đâu tôi cũng lấy ra được những tình huống, những chi tiết khác thường, lý thú, ít nhiều mang theo những ngộ nghĩnh buồn cười. Với tác giả Nguyễn Quỳnh, chuyện làng tôi là một bước tiến vượt bậc. Ở đây, anh đã khai thác được những chỗ mạnh của mình, vốn sống giàu có về một vùng quê, một tuổi ấu thơ và những kinh nghiệm, những hiểu biết của một cán bộ từng trải, một người đã có nhiều năm làm sách cho thiếu nhi. Theo Văn Hồng, đi học về, treo cặp sách lên cái móc bên vách, tôi hỏi mẹ tôi. Bố chưa về hả mẹ? Cơm con đâu? Mẹ tôi mỉm cười bảo. Thằng này lại giống chú Út mất thôi. Chả là chú Út có tính háu đói, mẹ tôi cầm cái nón quạt cho tôi, nói tiếp. Gì mà hớt hớt hải thế con? Bố mày với bác Chiến đi từ sớm đã về đâu? Còn cơm kia kìa, mà nghỉ ngơi đi một lát đã, mồ hôi mồ kê thế này. Ồ, con phải vào trông ngựa cho cái Mai để nó còn về đi học mà. Thằng Phong có sang đây không mẹ? Có, nhưng từ sớm cơ. Nó bảo mày đừng chờ, nó xuống bưu điện nhận quà, chắc về muộn đấy. Thằng Phong sáng nay xin phép nghỉ học. Để xuống bưu điện thì tôi biết rồi, nhưng thằng này thỉnh thoảng lại nhận được quà, sướng thật, tôi nghĩ thế. Thằng Phong cùng học với tôi một lớp, lại là bạn nối khố của tôi. Nó bảo tôi với nó là đồng hương, nó là người Hà Nội, ở ngõ Trung Phụng phố Khâm Thiên, cái phố đã đi vào lịch sử đau thương và hào hùng cùng với trận Điện Biên Phủ trên không. Bố thằng Phong chính cống là người Hà Nội, nó nghe người ta nói rằng chính ông bà nội tôi xưa vốn là người Hà Nội nên nhận là đồng hương, đồng khói. Mẹ thằng Phong là người làng này, làng Phúc Sơn, xã Hồng Sơn. Người ta kể rằng bố mẹ nó lấy nhau từ dạo chú ấy còn là chính trị viên đại đội. Bấy giờ chú ấy đóng quân ở xã tôi, vốn là thanh niên Hà Nội có học hành giỏi giang, nói năng lịch sự, đúng mực, tính tình hòa nhã, lại đẹp trai nên chị trung đội trưởng dân quân đẹp nhất làng tôi siêu lòng. Dạo ấy chưa có chiến tranh phá hoại, bộ đội chủ lực và dân quân thường hợp tác với nhau để tập luyện, để hoạt động văn hóa văn nghệ. Đơn vị chú Xuân, bố thằng Phong lại đỡ đầu trung đội dân quân của cô Thương, mẹ thằng Phong. Vì thế hai vị chỉ huy của hai đơn vị quen nhau. Ít lâu sau đơn vị chú Xuân rút ra Bắc, chú sang Liên Xô học tập, thế là cô theo ra Hà Nội. Thằng Phong về làng tôi trong một cảnh ngộ đặc biệt. Bấy giờ nhắc lại cảnh ngộ này, kể cũng đau lòng. Bà ngoại nó có ba người con. Hai chú, anh mẹ nó đều đi bộ đội và lần lượt ngã xuống chiến trường theo gương ông ngoại nó. Cả hai chú đều chưa vợ con. Khi mẹ nó ra Hà Nội với bố nó thì bà nó sống hiu quạnh một mình. Từ Hà Nội bố mẹ thằng Phong viết thư mời bà ra, vừa để bà trông nom các cháu, vừa để bố mẹ nó săn sóc bà. Nhưng bà nấn ná chưa đi vì đường xá xa xôi khó khăn và vì cả chuyện quê cha đất tổ. Thế rồi một chuyện bất ngờ xảy ra. ngày 26 tháng 12 năm 1972. Giặc Mỹ ném bom giải thảm Hà Nội, nhiều khu chợ và khu dân cư ở phố Khâm Thiên bị bom Mỹ san bằng. Hôm ấy đúng vào lúc mẹ thằng Phong đưa hai em nó từ chỗ sơ tán về, thế là cả ba mẹ con tan nát cùng với ngôi nhà. Thằng Phong kể rằng, hôm bố nó đưa nó về đứng trên miệng hố bom, tự nhiên nó đờ đẫn, đau đớn và chới với như từ trên một ngọn tháp cao rơi xuống vực thẳm. Còn bố nó, một cán bộ chỉ huy gang thép là thế, bỗng nằm phục xuống bên góc một chiếc giường gãy, có chiếc gối bông nhầu nát, tay nắm chặt một chân con búp bê còn sót lại, khóc nức nở. Từ giờ phút ấy trở đi, bố nó lặng lẽ mất mấy ngày liền. Một hôm bố nó nói với nó: "Con hãy về quê mẹ con, sống với bà ngoại ít lâu. Bà muốn con về đấy." Thế rồi bố nó đưa nó về đây trong chuyến cùng đơn vị hành quân vào Nam. Nghe nói bố nó hiện còn đóng quân ở biên giới Tây Nam. Phải nói rằng cả xóm tôi ai cũng thương thằng Phong. Còn bọn trẻ chúng tôi vừa quý vừa phục nó. Nó học rất giỏi, lại đọc rất nhiều sách. Quà nó nhận được từ Hà Nội gửi vào thường là sách, toàn là sách hay. Hôm nay chắc nó lại nhận được sách đây. Hoặc nó đi nhận thư bảo đảm của bố nó cũng nên. Tôi ăn vội mấy bát cơm rồi chạy một mạch vào khu ga. Bố tôi đang giúp bác Chiến, sư đoàn trưởng sư đoàn 198, xem xét chỗ làm lán, chỗ đặt văn phòng của ban chỉ huy tổng công trường khôi phục tuyến đường sắt chạy qua huyện tôi. Cái Mai em tôi và cái Hương, con chú Út, bạn cùng lớp với nó đang chờ tôi dưới bóng cây gạo. Cái Mai giao ngựa cho tôi.
Đấy nhé, ba con ngựa còn nguyên, anh trông lấy.
Tôi bảo nó.
Mày dồn lại hộ anh tí, tao mỏi cẳng lắm.
Cái Mai đi dồn ngựa, còn cái Hương nhìn tôi hỏi.
Anh chạy à, sao mà thở như kéo bễ thế?
Rồi lục trong cái túi đựng sách vở, nó bảo tôi.
Cho anh sơn cái này.
Nó đưa cho tôi mấy quả hồng xiêm chín, nó nói vui.
Loại quả này ngon mà lành.
Ở quê tôi, người ta ít trồng hồng xiêm, họ bảo đất không hợp. Chỉ có nhà chú Út, bố cái Hương ở tận xóm Sùng Lội, chỗ roi đất sát núi đá mới trồng được. Tôi nhận mấy quả hồng xiêm, trong lòng rộn một niềm vui và biết ơn cái Hương. Nhưng tôi không thích nói hai chữ cảm ơn ra miệng mà chỉ nhìn nó. Nó cười bảo.
Mới chín bói, ưu tiên cho anh đấy.
Cây Mai dắt ngựa lại, đưa dây cho tôi, rồi nó và cái Hương nắm tay nhau đi ra làng. Tôi nhảy lên lưng con cồn cỏ, phi vào khu ga. Nhưng khác với mọi lần, tôi không dán mình trên lưng ngựa quần thảo khắp rừng xanh núi đỏ, mà thả cho chúng gặm cỏ trên đồi, rồi đi tìm bố tôi với bác Chiến.
Kia, bác Chiến và bố tôi kia rồi.
Hai người đang vừa nói, vừa chỉ trỏ gì đó không rõ. Tôi chạy tới.
Cháu chào bác.
Tôi chào bác Chiến rồi nói với bố tôi.
Mẹ bảo mời bác và bố về ăn cơm, muộn lắm rồi ạ.
Bố tôi bảo.
Bác và bố về đây.
Bố tôi dặn.
Coi chừng con chó sói đấy con ạ. Thấy chim lợn vừa bay vừa kêu ghê lắm.
Chú thích. Chim lợn còn gọi là chim treo vắt. Khi có thú dữ, chúng vừa bay lượn vòng vừa kêu treo vắt, treo vắt. Hết chú thích.
Vâng ạ.
Tôi chợt nhớ mấy quả hồng xiêm. Tôi lấy ra trao cho bố tôi.
Bố đưa mẹ hộ con. Của nhà chú Út đấy.
Bố tôi và bác Chiến ra về. Còn lại một mình mới buồn làm sao, tôi đi thưa thần dọc theo đường sắt, xem xét những chỗ bố tôi và bác Chiến đánh dấu. Chỗ này chắc sẽ là dãy lán đấy. Còn chỗ này làm gì? Tôi thấy có vết thuồng đào đất, quả đồi toàn đất đỏ này chắc là để lấy đất đắp đường đây. Chợt có tiếng chó sói sủa óc ách và tiếng ngựa hí vang. Thôi chết! Khéo chó sói móc mất mắt con ngựa non, con Hòa Bình thì nguy. Tôi xách rựa chạy vào với bầy ngựa. Từ xa, tôi nom thấy ba con ngựa đang dũng mãnh đánh nhau với đàn sói. Con Hòa Bình can đảm và lanh lợi không kém bố mẹ nó. Một con sói nhào đến trước mặt nó quay phát rất nhanh và rung bờm nhảy tung lên, đá song phi hai chân sau vào đầu con sói. Con sói văng ra một đoạn, kêu ăng ẳng. Tôi vừa chạy bổ tới vừa hò hét, đàn sói cất cao đầu. Con đầu đàn nhìn tôi vẻ lưỡng lự giây lát, rồi kéo cả đàn tháo chạy.
Lát sau đã nghe tiếng chúng sủa óc ách trên triền rừng xa. Có lẽ tôi xin quay ngược lên để kể đôi chút về đàn ngựa của tôi. Bởi vì hễ nhắc đến chúng, tôi cảm thấy như quanh chúng vẫn còn khi thì ảo mờ, khi thì rõ nét bóng dáng những người, những sự việc có quan hệ đến chúng, đến tôi, đến chuyện làng tôi mà tôi đang nói tới. Huyện tôi là một huyện nửa trung du, nửa miền núi, có người thích nói chữ nghĩa thì gọi là vùng bán sơn địa của tỉnh Quảng Bình. Không hiểu sao cái vùng đất hẻo lánh này mà cũng lắm người học hành, đỗ đạt, thích sách vở. Vì thế mà tên đất, tên người, tên vật cũng sách vở, chữ nghĩa ra trò đấy. Những Hồng Sơn, Đồng Tâm, Lạc Cẩm. Đấy là những tên làng, những Hiếu Nghĩa, Trung Dũng, Nghĩa Hiệp, đấy là những tên người, huyện dài như một chiếc đòn gánh. Xã tôi gần cuối huyện, nằm dọc theo con đường sắt cũ và sông Danh cũng rất dài. Đầu phía Bắc và cuối phía Nam xã đều là đầu mối của ba con đường. Hồi còn chiến tranh phá hoại, đấy là những điểm nóng, những trọng điểm bắn phá ác liệt của máy bay giặc Mỹ. Lúc đầu hợp tác xã tôi không có ngựa, mà có một đàn trâu lẫn bò hơn 300 con. Trâu bò được phân tán vào đồi núi, chia thành 7 cụm, cách nhau khá xa. Vùng phân tán trâu bò cũng chính là địa bàn mà bọn biệt kích có thể vượt biên giới, cũng có thể từ máy bay nhảy dù xuống. Chính dân quân xã tôi đã dùng súng trường bắn rơi chiếc C-47 và bắt gọn toán biệt kích hơn 10 tên ở vùng thả trâu bò này đây. Đó là chuyện xa rồi, tôi chỉ nghe kể lại thôi, dạo còn mồ ma Ngô Định Diệm làm Tổng thống Sài Gòn cơ. Còn hồi chiến tranh phá hoại thì 7 vùng đồi này đều có 7 tổ trực chiến biệt kích khó mà lọt vào bằng máy bay được. Những ngày chiến tranh ác liệt, bố tôi thường xuyên lên huyện báo cáo, thỉnh thị. Mỗi lần đi về, ngót 20 cây số. Rồi bố tôi hoặc các chú trong đảng ủy xã, trong ủy ban, xã đội còn phải có mặt ở những địa điểm trực chiến mỗi khi có máy bay địch bắn phá. Đường xá gập ghềnh, địa bàn rộng, đi bộ hết sức vất vả, lại không kịp thời. Đi xe đạp thì không có đường, thế là người ta lần hồi mua về 2 con ngựa, một đực một cái, giao cho bà cả chăn. 2 con ngựa lúc đầu chưa có tên, không biết được tập luyện từ bao giờ mà cả 2 con đều rất khôn. Biết tránh chiều bom rơi, biết nhảy xuống hào, xuống hố để tránh mảnh đạn. 2 con ngựa rất dũng cảm đã làm rạng rỡ cho dòng giống ngựa vốn gắn với chinh chiến. Nhiều con tên tuổi lừng lẫy trong sử sách mà xem ra chưa hẳn đã hơn đôi ngựa của hợp tác xã tôi. Chính 2 cái tên mà bọn trẻ chúng tôi đặt cho 2 con ngựa này là tượng trưng cho chiến công, cho phẩm hạnh của chúng đấy. Tôi còn nhớ khi đôi ngựa mới về hợp tác xã được 3 hôm thì con ngựa đực đã lao vào cuộc thử lửa, một cuộc thử thách. Mà sau này tôi kể lại cho thằng Phong nghe, nó bảo: tổ tiên xa xưa của loài ngựa chưa hề gặp, kể cả ngựa sắt Phù Đồng, ngựa xích thố của Quan Công và con ô truy của Hạng Võ. Thằng Phong vốn là mọt sách, lại là vua sử. Nó nói đến bao nhiêu là tên ngựa, tên người nữa. Nhưng thôi, kệ nó. Cái chính là nó cũng công nhận chiến công của đôi ngựa của hợp tác xã tôi, hiền hách hơn hết, thế là được rồi. Hôm ấy mặt trời vừa ló lên chừng ngọn sào thì 12 chiếc F4 của Mỹ ập đến. Cả 12 chiếc đang vòng lượn đến xóm tôi. Tiếng máy bay gầm rít đến mức lũ khỉ vượn trên núi đá sau xóm nép vào các khém đá nằm im như chết. Bố tôi bảo: chúng bắn phá bến Phạc Vũng, chắc lại đụng đầu với hải quân. Bố tôi chụp chiếc mũ cối lên đầu, tắt đường ra eo lèn. Chỗ bà cả chăn ngựa nhảy lên lưng con ngựa đực nhằm hướng đến bến Phà Vũng lao đi. Bến Phà Vũng là khúc sông nằm phía cuối xã tôi. Đấy không chỉ là bến phà mà còn là cửa sông tàu hải quân thường ra vào neo đậu, mà thằng Phong gọi là quân cảng. Từ nhà tôi đến đấy khoảng 5 cây số. Con ngựa lao nhanh như bão, cuốn trên con đường sắt chỉ là trơ lại. Nền đường loang lổ hố bom, nhanh đến mức 2 chiếc F4 tách khỏi đội hình, chút một loạt bom bi chặn đầu, nhưng bom chỉ nổ lục bục phía sau xa, còn người và ngựa đều an toàn vượt lên phía trước. Đến bến Phà Vũng, một cảnh tượng hết sức khốc liệt đang diễn ra trước mắt bố tôi. 5 hạm tàu của hải quân ta đang quần nhau với 12 máy bay địch. Trên khúc sông chiều rộng chỉ non cây số, 3 chiếc tàu khi thì vòng trái, lúc lượn bên phải, khi lao lên, lúc đột ngột lùi xuống, vừa tránh được những đợt bom từ máy bay trút xuống, vừa đánh trả, bảo vệ cho 2 hạm tàu khác đang mắc cạn. Bố tôi nhận ra ngay đây là phân hạm của đoàn hải quân sông Danh do chú Trọng, con trai bà Trình chỉ huy. Người ta bảo rằng chính người con trai này đã làm cho bà mẹ hơn nửa đời người tủi nhục ngẩng mặt lên, khiến bà con xích lại với gia đình bà. Không những thế, chú còn làm rạng rỡ cho thôn xóm. Chú Trọng chính là người phân hạm trưởng đã chỉ huy hạm tàu của mình nhận chìm hai tàu hạm giặc khi chúng định đổ bộ lên Cồn Cỏ. Giờ đây giữa bom đạn mù trời, chú đứng hiên ngang trên bom tàu, miệng không rời cái loa của máy bộ đàm, mắt đăm đăm nhìn xé trời, tay cầm cờ hiệu chỉ huy phân hạm chiến đấu. Bà con xóm Phúc Giang thấy tình cảnh ấy ruột gan xót như bào. Nhiều người ra khỏi hầm trú ẩn, lao xả vào trận địa, tự động tổ chức một dây chuyền tiếp tế cơm nước, đạn dược, cấp cứu thương binh. Nhiều người tập trung bên bờ sông khóc rưng rức. Tưởng đâu trên tàu các chiến sĩ hải quân đã thương vong gần hết rồi. Trên trời hết tốp máy bay này đến tốp máy bay khác thay nhau luôn giữ cho con số 12 chiếc nhào lộn bắn phá. Mặt sông chốc chốc lại dựng lên những ngọn núi nước, những cột khói và chớp lửa. Bờ sông ngổn ngang những ngọn tre, thân cau, tàu dừa. Do mảnh bom phạt đất rơi xuống như bị bão, con ngựa đưa bố tôi dệt như thoi dọc bờ sông để giải tán những đám đông đang tụ tập khóc lóc. Tổ chức các tổ chiến đấu, hợp đồng bằng pháo mặt đất trên bờ. Bầm ngựa khét nồng mùi thuốc đạn và mùi mồ hôi, nhưng con ngựa đã chai với tiếng nổ và lửa khói, đã dày dặn với sông pha từ bao giờ. Nó vượt ra khỏi vòng mưa bom, theo con đường sắt cũ đưa bố tôi về trụ sở xã. Mặt đường sắt bây giờ lại thêm những hố bom mới và những đống đất đá mới do bom vun lại. Khi năm đội chi viện gồm 5 thuyền độc mộc, mỗi thuyền có 4 dân quân xạ thủ pháo cao xạ và một tay chèo cự phách xuôi dòng đến với các hạm tàu để thay thế cho các chiến sĩ bị thương, bị kiệt sức vì chiến đấu kéo dài hoặc đã hy sinh, thì đôi ngựa bây giờ có thêm con ngựa cái lại đưa bố tôi và chú xã đội trưởng đến trận địa. Đôi ngựa lại xông xáo giữ đạn bom cho đến khi cuộc chiến đấu kết thúc. Gần suốt một ngày dòng chiến đấu, bầu trời không một phút ngớt tiếng đạn pháo, 3 chiếc F-4 của Mỹ bị hạ, bọn giặc trời vẫn chưa chịu ngừng bắn phá. Mãi về chiều, khi thủy triều lên, hai hạm tàu mắc cạn được nâng nổi, lúc này trên sông 5 con cá kình thả sức tung hoành, trên bộ 4 khẩu đội pháo vòng không hỗ trợ. Lũ F-4 rơi thêm 2 chiếc nữa, bây giờ chúng mới chịu ngừng cuộc bắn phá. Tiếng súng vừa dứt thì chú Trọng gục xuống sàn tàu, áo quần chú rách bươm, loang lổ máu, chỗ thì đã khô, chỗ còn ướt. Người chú mang 12 vết thương vì mảnh bom. Trên sàn tàu đầy vỏ đạn mảnh bom. Người ta lần lượt đưa lên bờ 6 chiến sĩ hy sinh, mọi người im lặng và trân trọng lục tìm chứng minh thư quân nhân để ghi tên tuổi họ vào bia mộ. Trong nghĩa trang làng tôi bây giờ lại có thêm 2 bia mộ địa chỉ Hà Nội. Một chiếc thuyền mui đưa bà Trình xuôi dòng đến với con trai. Không, chú Trọng không chết, chú chỉ ngất lịm đi vì mất máu và vì mệt. Bà mẹ đầu tóc bơ phờ đến bên con trai. Bà gục xuống, kêu lên như xé. Con ơi, đừng bỏ mẹ. Chú Trọng mở mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên tai. Chú khẽ nói. Ô đừng khóc, con chỉ mệt thôi. Mọi người có mặt ở đấy, ai cũng rơm rớm nước mắt. Bố tôi cho người đi mời bác sĩ, con ngựa đực lại lên đường tới bệnh viện huyện cách đấy 9 cây số. Cho đến khoảng 11, 12 giờ đêm, con ngựa đực mới về chuồng. Vừa ăn thóc, nó vừa vảnh tai nghe ngóng, chừng như tai nó ủ nên nó ngỡ máy bay còn nhào lượn đâu đó. Còn con ngựa cái đứng bên âu yếm liếm lên tấm lưng khét mùi thuốc đạn của con ngựa đực. Trận thử thách đầu tiên như thế mà hai con ngựa vẫn chưa có tên. Chúng còn phải trải qua 5 lần thử lửa nữa, mãi cho đến khi máu con ngựa đực đã đổ, hai cái tên Cồn Cỏ và Vọng Phu mới ra đời. Cồn Cỏ chính là tên hòn đảo thân yêu và quang vinh của vùng biển quê tôi mà hẳn thế giới đều biết. Dạo ấy bọn Mỹ đang phong tỏa Cồn Cỏ. Theo kế hoạch của tỉnh, huyện tôi thành lập các đội chi viện cảm tử. Xã tôi sẽ góp một đội gồm 10 thuyền thoi lớn, mỗi thuyền 2 tay chèo giỏi. Đội thuyền này có nhiệm vụ liều chết tiếp tế cho Cồn Cỏ. Gì chứ người chèo giỏi thì xã tôi không hiếm. Chả thế mà xã tôi năm nào cũng giật giải trong các cuộc đua thuyền của huyện. Không cứ người lớn, ngay như chúng tôi thôi, nhảy lên thuyền thoi, cầm lấy vóc chèo lái, cho chèo áp sát lái thuyền, nhún chân, quay một mái. Con thuyền sẽ phóng ngược dòng như ta chơi ném lia thia trên mặt nước ấy. Bố tôi hăng hái nhận một đội thuyền chi viện. Họp xong, bố tôi nhảy lên mình ngựa để kịp về ủy ban trước giờ tan tầm làm việc buổi chiều. Con ngựa vẩy đuôi, hất bờm, tung vó rất đẹp rồi phóng như bay trên con đường sắt dày dặn hố bom. Đến Elland, nơi có một đàn trâu bò của hợp tác sẽ phân tán và cũng là nơi có các chuồng bò, chuồng ngựa dựng trong hang đá. Thì gặp bom tọa độ, con ngựa bị một mảnh bom chém xả vai, quỵ xuống, bố tôi bị hất khỏi lưng ngựa, bất tỉnh. Người ta vội đưa bố tôi đi bệnh viện, con ngựa vẫn nằm giữa bãi bom, chốc chốc cái đầu lại đập đập xuống đất, chắc là để lấy đà đứng lên, nhưng không sao gượng dậy được. Đợt bom chấm dứt, con ngựa vẫn nằm đấy. Xưa nay làng tôi đã ai học cách cấp cứu súc vật trong chiến tranh bao giờ, nên người ta chỉ nhìn con vật đau đớn kia mà chịu bó tay. Cứu thì không cứu được, lại thấy nó ngắc ngoải kéo dài, ai cũng não lòng. Chợt ông Biển, cái ông mà bà cả thường gọi là lão trung trung, hay lão mặt trắng màn tuồng đến. Chú thích. Trung trung, tức con kỳ nhông, loài bò sát có tài đổi màu. Hết chú thích. Ông này đến chắc thế nào cũng có phép đây. Ông ta là ủy viên thư ký Ủy ban Nhân dân xã. Xưa nay ông vốn nổi tiếng là khéo, là khôn, cũng nổi tiếng là bòn rút của cải của nhà nước, của tập thể. Chuyện ông Biển bòn rút thì chưa ai bắt được quả tang, nhưng chuyện khôn khéo thì quá rõ. Vì thế ông vẫn là thư ký ủy ban. Với ông ta, trước mặt thì ai cũng là người tốt cả, nhưng sau lưng thì người chứng này, kẻ tật nọ, toàn là xấu hết. Ông ta có cái tài nêu ra một việc gì đó mà nhiều người thấy rõ tâm địa của ông nhưng lại không phản đối được. Thế mới ghê. Bà cả ghét cay ghét đắng ông này. Gia đình tôi mỗi người một cách, mẹ tôi ghét xăm mặt, bố tôi cũng ghét nhưng vẫn đối xử bình thường. Tôi và cái Mai thì bắt buộc phải chào hỏi. Bố tôi bảo rằng dù thế nào trẻ con cũng phải chào hỏi người lớn, không được gọi sách mé thằng này con nọ với những người mình không ưa. Bây giờ ông Biển đến chỗ con ngựa bị thương, mắt xanh mãnh nhìn mọi người rồi hỏi. Thế nào bà con? Ai lại đang tâm nhìn nó quằn quại đau đớn thế kia? Biết làm thế nào được hả chú? Một bác nào đó nói. Thôi, cho nó hóa kiếp đi. Ông Biển bảo. Nào, ai xung phong? Những người có mặt ai cũng thấy rõ lòng tốt của ông Biển, nên chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng ông Hóa và ông Thực xung phong. Ông Hóa giao hẹn. Chúng tôi xin góp một tay, nhưng phải có ý kiến của ông Cảnh đã. Nhất là phải chờ bà cả về, nếu không bà ấy đào mả lên đấy. Ông Cảnh mà ông Hóa nhắc đến chính là bố tôi, còn bà cả là người chăn dắt hai con ngựa. Ông Hóa và ông Thực sửa soạn giao thớt, hăng hái vơ củi nhóm bếp, còn ông Biển thì biến mất. Thường là thế, tôi thì đã chú ý nhiều lần, rất nhiều việc ông Biển chỉ có mặt lúc đầu và lúc cuối, còn đoạn giữa là ông biến. Thì ra việc làng, việc xã thường lúc đầu là long trọng, lúc cuối là kết quả, còn khúc giữa thường là rắc rối và mệt nhọc. Thế đấy, người ta bảo ông Biển khôn là khôn như thế. Nước để luộc lòng đã sủi, nhưng người đi hỏi ý kiến bố tôi thì chưa về. Bà cả cũng chưa đến. Người ta bảo rằng ý kiến bà cả còn quan trọng hơn ý kiến bố tôi. Người ta chờ ý kiến của bà cả không phải chỉ vì bà là người chăn dắt hai con ngựa, mà còn vì bà là bà cả. Bà chỉ là một xã viên bình thường thôi, vậy mà không chỉ các chú, các bác trong ủy ban, trong đảng ủy, xã, mà ngay cả bí thư huyện cũng phải kiêng nể đấy. Nói phải, ông Vải cũng nghe mà. Bà cả, nhà chỉ có hai mẹ con, rất nghèo. Chị Thư con gái bà là bí thư xã đoàn vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, thật khác với mẹ một trời một vực. Ngay đầu hồi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, bà cả cắt bớt tóc đi rồi tình nguyện vào bộ đội. Bà bị thương rồi trở về hậu phương. Chồng bà là đại đội trưởng bộ đội chủ lực hy sinh ở chiến trường miền Nam. Năm 1956, bấy giờ chị Thư mới lên 4, bà cả ở vậy nuôi con. Trong hợp tác xã, tôi chưa thấy ai nghèo hơn bà. Với bà thì người khen, kẻ thì chê, chả biết thế nào mà lần. Riêng chúng tôi lại rất quý bà cả. Có lẽ bởi bố mẹ tôi coi bà như người chị. Thỉnh thoảng có miếng gì ngon ngọt, dù sớm hay tối, mưa hay nắng, bố mẹ tôi cũng sai tôi hoặc cái Mai bưng biếu bà. Bà cũng đối với gia đình tôi như thế. Khi vài quả khế chín đầu mùa, khi nắm rau rừng, chị Thư vừa hái về hoặc gắp cua bà vừa bắt được, tự thay bà hoặc chị Thư mang biếu bố mẹ tôi. Không riêng gì gia đình tôi, bà cả sống hồ hởi, sởi lời với mọi người. Nhà bà chật hẹp, rách nát, nhưng lúc nào cũng đông khách khứa. Bộ đội vào Nam ra Bắc thường ghé vào nhà bà nghỉ chân. Có khi đông hàng tiểu đội, ngồi chật cả sân. Nếu gặp dịp nương ngô của bà vừa khéo dâu, bà chặt về luộc cho bộ đội ăn bằng no. Có khi khoai hợp tác vừa mới chia cho, gặp một đoàn cán bộ đi công tác ghé thăm. Bà luộc đem thết. Thế là chưa đến giáp hạt, hai mẹ con đã hết cái ăn, hợp tác xã phải trợ cấp. Bác chủ nhiệm thường nói đùa bà cả. Người ta làm cách mạng, lấy của nhà giàu, chia cho người nghèo. Còn ả làm cách mạng, thì lấy của nhà nghèo, chia cho nhà giàu. Bà cả tròn mắt. Bay coi cán bộ bộ đội là nhà giàu à? Vô sản cả đấy. Hễ trong ban quản trị, trong đội sản xuất có ai đó tư túi cái gì mà bà biết được thì không xong với bà. Bà nói thẳng vào mặt. Nói riêng không nghe thì bà nói thẳng ra trong cuộc họp. Bố tôi đã bị bà cả dày cho một trận, chứ đừng tưởng là bà nể nang đâu. Lần ấy, trên có trợ cấp cho những người thiếu thốn neo đơn, già cả, mỗi người 10 cân gạo. Người ta nhận gạo cả rồi, riêng bà cả chưa có. Bà cả đến thằng nhà tôi, nói với bố tôi. Đảng ở các nơi thì sáng suốt, còn đảng của các chú ở xã này, có việc thì sáng suốt, có việc thì mù, có việc thì vừa mù vừa điếc. Bố tôi sửng sốt. Có chuyện gì mà chị nặng lời thế? Thế mà chú đã không chịu được à? Bà cả nói một thôi một hồi. Còn gì nữa? Chú coi, trong xã này còn ai cô đơn túng thiếu hơn tôi nào? Con gái tôi hôm nay thì đi dân công, mai đi chuyên trách, hết ruộng thí nghiệm lại đến bèo hoa dâu. Chân chưa kịp rửa sạch bùn, nhìn vào cái nồi trống không, uống ngụm nước đánh lửa cái bụng rồi vác súng đi trực chiến. Vậy mà tôi không được một hạt gạo trợ cấp. Còn cái ông trông trông, cái ông mặt trắng, mặt tuồng ấy, cớ gì mà được trợ cấp? Hay tại ông ấy khéo ăn khéo nói, lưng dẻo đầu gối mềm? Bố tôi hơi mỉm cười. Chị đáo để thật đấy. Ai nói với chị ông Biền được trợ cấp? Có thật là chị không có phần không? Còn ai nói nữa? Dành dành ra đấy chứ cần gì phải ai nói. Bậy nào? Ấy đấy, tôi nói có sai đâu. Nếu các chú đảng ủy không vờ ngủ gật, thì mù và điếc thật rồi chú Bí Thư ạ. Người ta lĩnh gạo về ăn gần hết rồi đấy. Tục ngữ nói có sai đâu. Dốc bồ thương kẻ ăn đông. Bây giờ các chú đầy đủ rồi thì còn nhớ đến ai là người khốn khổ. Mà tôi nghĩ rằng cứ gì phải mỗi người 10 cân. Bố tôi cứ phải cắn răng mà nghe bà cả giảng giải. Ai thiếu nhiều thì 10 cân, ai thiếu ít hơn thì để còn san sẻ cho người khác. Bởi khi các chú báo cáo lên trên thì xã ta chỉ có 10 người thiếu. Còn bây giờ không phải là 10 người, mà 15, 16 cơ. Bởi chú biết không, báo cáo thành tích lên trên đi nhanh hơn báo cáo khó khăn của xã viên mà. Bố tôi lại cười. Cái chị này, mà ai bảo với chị ông Biền nhận gạo trợ cấp? Tôi bảo chứ còn ai. Bà cả lại nói một thôi. Lại còn bà Trình nữa cơ. Ít ra các chú cũng coi tôi như bà Trình chứ. Tôi cũng chẳng ghen tị gì với bà Trình, vì là chỗ chị em đã từng cay đắng có nhau từ bé, lại cảnh cô đơn như nhau. Nhưng các chú xem, chính sách như thế có đúng không? Chồng thì theo hết Tây lại theo Mỹ, để vợ con lại hợp tác xã nuôi. Bà Trình mà bà cả nhắc đến chính là mẹ chú Trọng Hải Quân. Thôi chị, bố tôi khuyên, tội ai người nấy chịu. Vả chăng đã có ai nói đích xác là ông Trình theo Tây theo Mỹ đâu, mà chỉ là chuyện đồn đại. Với lại hợp tác xã đã nuôi gì người ta nhiều. Chị suy nghĩ cho kỹ xem, bà Trình không chỉ cực vì thiếu thốn, mà cực nhất là tinh thần đấy. Tôi tính các chị nên đụng bọc đến người ta mới phải. Sao chị không nhắc tới công lao người ta mà chỉ nhớ tội lỗi? Không nên đâu. Ông bà ta có thủy có chung lắm. Làm nên công lao thì khó, nhưng vấp váp tội lỗi thì dễ. Nghĩ cũng nên nhớ đến công lao người ta một chút, ăn quả như kẻ trồng cây mà. Chẳng phải con trai người ta đã đổ máu vì dân vì nước là gì. Một lần nữa tôi khuyên chị đừng chốc chốc nhắc đến chồng con người ta làm gì, làm người ta đau lòng. Đừng có đồng tiền bắt gạo của hợp tác to hơn cái nong, cái nia để mà hễ không vừa ý thì lại nhắc đến làm tủi lòng nhau. Bố tôi nói có thế, ai ngờ bà cả lại sụt sùi, giọng bà nghẹn ngào. Tôi biết mà. Hễ nói chuyện với chú là tôi đuối lý mà. Chú tưởng tôi độc ác thế cơ à?
Đây không phải là lý, mà là tình nghĩa chị ạ.
Chị không độc ác đâu. Chị tốt lắm. Chỉ tội trong người chị có lò than, có thể đốt cháy cả rác rưởi lẫn những thứ quý giá.
Chị cứ yên tâm, chuyện gạo của chị, chuyện ông Miền, tôi sẽ kiểm tra ngay.
Bà cả về rồi, bố tôi cấp tốc sang ủy ban, quả đúng như lời bà cả nói. Ông Miền lợi dụng chân thư ký ủy ban đã nhập nhèm số gạo, đảng ủy đã kiểm điểm ông, buộc ông trả lại số gạo cho bà cả.
Ít hôm sau, nhân bố tôi sai mang sang biếu bà một sấp chầu không và mấy quả cau tươi, bà bảo tôi.
Về bảo với cái thằng bố mày đấy. Bà cả bảo không được đi đâu hết, không được lên tỉnh, lên huyện gì sắt, phải ở lại cái xã này, cho bà con được nhờ.
Đấy, bà cả là người thế đấy, bây giờ làm thịt con ngựa mà không có ý kiến của bà là không xong.